Chương 16. Đặc điểm tính cách của một người bán hàng chuyên nghiệp. Ngay từ đầu quyển sách, tôi không ngừng nhấn mạnh với các bạn rằng người bán hàng chính là nhân tố quan trọng nhất trong quy trình bán hàng. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhìn vào chân dung một chuyên gia bán hàng thực thụ. Trước hết, anh ta phải là người hiểu rất rõ những lập luận của khách hàng, song chính cảm xúc mới có khả năng thúc đẩy họ hành động. Anh ta cũng hiểu nếu bài thuyết trình của mình chỉ mang tính logic, những khách hàng hiểu biết chắc chắn sẽ không mua hàng của anh ta mà tìm đến một người bán hàng khác. Còn một bài thuyết trình chỉ chứa đựng các yếu tố của cảm xúc thì cơ hội bán hàng là 50-50. Hơn ai hết, anh ta biết rằng một bài thuyết trình thấu tình đạt lý chắc chắn sẽ giúp anh ta kết thúc ngày làm việc hôm đó với một thương vụ thành công và một khách hàng trung thành trong tương lai. Người bán hàng chuyên nghiệp ý thức được rằng những yếu tố mang tính logic thường tác động đến những gì mà khách hàng quan sát hay nhìn thấy được, trong khi những yếu tố mang tính cảm xúc lại có tác dụng lôi cuốn đôi tai người nghe. Đó là lý do tại sao chúng ta thường chọn cách thực hành trên sản phẩm cụ thể nhằm cho khách hàng thấy sản phẩm của chúng ta vận hành cụ thể như thế nào, song song với việc thuyết trình các tính năng của nó. Đôi mắt là giác quan duy nhất trong bốn giác quan liên hệ trực tiếp với não bộ, và đôi mắt còn được xem là cửa sổ của tâm hồn. Vì vậy, chúng ta dễ dàng chấp nhận những điều mình thấy hơn là những gì mình nghe. Tuy nhiên, những điều chúng ta nghe thấy lại khiến chúng ta phải hành động. Sau cùng, bạn hãy nhớ rằng vùng cảm xúc trên não bộ con người lớn gấp 10 lần vùng tư duy. Vì vậy, hãy sử dụng cả lời nói và cử chỉ trong khi tiếp cận khách hàng. Điều đó sẽ giúp bạn có cơ hội bán hàng tăng lên gấp bội. Bạn là người hướng ngoại hay hướng nội? Có vô số ý kiến khác nhau đề cập đến đặc điểm tính cách của các chuyên gia bán hàng. Hầu hết mọi người đều nghĩ họ thuộc kiểu người lãng tử, hay chuyện, sốt sắng, hướng ngoại, vùng vã với mọi người. Thế nhưng trên thực tế, những người bán hàng chuyên nghiệp thường là những người hướng nội hơn. Người hướng ngoại luôn muốn tạo ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta dễ dàng xây dựng quan hệ tốt đẹp với những người mới quen. Tuy vậy, trong rất nhiều trường hợp, anh ta lại quá tự tin vào năng lực bản thân cũng như khả năng giành được thương vụ. Điều đó cũng tốt nếu anh ta chỉ ghé ngang qua một thị trấn nào đó để trình diễn sản phẩm hay gọi một cú điện thoại. Nhưng nếu anh ta muốn xây dựng một sự nghiệp vững chắc thì đó lại là một vấn đề không đơn giản. Người hướng nội luôn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, thuyết trình tỉ mỉ hơn và có kiến thức sâu rộng hơn về hàng hóa, sản phẩm hay dịch vụ mà công ty anh cung cấp. Đó là người có tổ chức, biết mình nên làm gì, ở đâu và vào lúc nào. Công việc của anh ta luôn được lên kế hoạch trước và cam kết tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra. Tuyệt vời hơn, anh ta còn là người biết lắng nghe và luôn khám phá được những nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Tất nhiên, một chuyên gia bán hàng chuẩn mực cần hướng ngoại và nghiêm túc với công việc của mình. Bên cạnh đó, anh ta nên bổ sung một số phẩm chất của một người hướng nội để có thể thực phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. Hoặc anh ta nên là một người hướng nội, tận tụy với công việc và cố gắng phát triển các phẩm chất của một người hướng ngoại. Sự khác biệt giữa một người bán hàng xuất sắc và một người bán hàng bình thường. Nghiên cứu của DeMarco và Magin của công ty Farum cho thấy những người bán hàng xuất sắc luôn tuân thủ việc áp dụng các kỹ năng bán hàng cơ bản, kỹ năng quản lý công việc và chú trọng trong việc xây dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Nhờ vậy họ có thể hòa hợp với khách hàng và đồng nghiệp. Họ không phó mặc phần việc lắp đặt, thử nghiệm và cung cấp dịch vụ cho các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. Họ luôn duy trì quan hệ khách hàng sau bán hàng, và đó là điều những người bán hàng trẻ tuổi muốn xây dựng sự nghiệp cần phải học hỏi. Người bán hàng xuất sắc luôn thể hiện sự quan tâm của mình đến mọi người bằng cách cố vấn, chia sẻ thông tin và xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau trong nội bộ công ty. Những biểu hiện của họ cho thấy họ, những nhân viên bán hàng xuất sắc, hoàn toàn có thể chuyển từ đội ngũ bán hàng sang bộ phận tín dụng hay bộ phận sản xuất mà hiệu quả công việc vẫn được bảo toàn. Như vậy, bạn đã thấy rõ sự khác biệt giữa một chuyên gia bán hàng thực thụ và một người bán hàng bình thường hoàn toàn không phải ở khả năng bán hàng, mà điểm mấu chốt là ở các yếu tố khác như niềm tin, chất lượng của mối quan hệ. Những người bán hàng giỏi là người chính trực, biết cách cân bằng cuộc sống. Họ có vốn hiểu biết rộng và luôn tìm tòi các phương pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải. Người bán hàng xuất sắc có tiềm năng trở thành một nhà quản lý có tầm ảnh hưởng lớn. Họ đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa khách hàng và nhân viên công ty. Họ tạo động lực làm cho nhân viên của họ, giúp họ nâng cao năng suất và sự tự hào đối với công việc, nhằm hướng đến mục đích xây dựng và duy trì một mối quan hệ tin tưởng, đem lại lợi ích cho chính khách hàng. Người bán hàng xuất sắc giúp khách hàng đơn giản hóa quá trình ra quyết định mua hàng bằng việc sẵn sàng cung cấp thêm những nguồn thông tin hữu ích khác trong trường hợp sản phẩm hay dịch vụ mà anh ta cung cấp không thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khách hàng luôn đánh cao sự chính trực đó và họ cũng mong chờ những lời khuyên như thế, cũng như những lời giải đáp tường tận cho mọi khúc mắc của họ. Người bán hàng xuất sắc luôn quan tâm đến công ty và khách hàng của mình, cụ thể là sự nhiệt tình với công việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng thấu hiểu con người của họ tác động rất lớn đến mức độ thành công của thương vụ. Họ luôn cẩn trọng trong quan hệ với khách hàng cũng như với các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, điều này giúp xây dựng lòng tin ở khách hàng. Họ cũng hiểu rằng bản thân hàng hóa hay dịch vụ không thể tự tạo giá trị thực sự mà chính thái độ của người bán hàng. Thế nào là một chuyên gia bán hàng? Một chuyên gia bán hàng không bao giờ để cái tôi ích kỷ cản trở công việc của mình. Anh ta hiểu nhiệm vụ của mình không phải là cố gắng thuyết phục khách hàng đưa ra một quyết định mua hàng, mà là cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Bên cạnh đó, anh ta còn cung cấp thêm các thông tin tạo cảm hứng có thể tác động mạnh tới khách hàng. Nhờ vậy, họ sẽ có nhiều động lực hơn trước khi đưa ra một quyết định đúng đắn. Một người bán hàng giỏi sẽ kiên nhẫn đến mức anh ta sẽ không dễ dàng bực mình bởi những gì khách hàng nói. Điều này không có nghĩa là họ chấp nhận cả những lời sỉ nhục hay những hành động lăng mạ. Nhưng lúc đó họ hiểu rằng khách hàng này đã từng bị những người khách hàng khác lợi dụng nhiều lần, và khách hàng đang từ chối lời đề nghị mua hàng của những kẻ bán hàng thiếu đạo đức, chứ không phải là của bản thân anh ta. Một người bán hàng giỏi cần hiểu rằng một người bán hàng giỏi không chỉ đầu tư nghiên cứu về sản phẩm hay dịch vụ mà mình đang chào bán, mà còn tìm hiểu các yếu tố quyết định thành công trong từng thương vụ cụ thể. Với niềm tin của một người chiến thắng, anh ta vận dụng các kiến thức đã tích lũy một cách linh hoạt và luôn làm việc theo kế hoạch, chứ không bao giờ tùy hứng. Là một chuyên gia, anh ta hiểu có rất nhiều cách để diễn đạt một điều gì đó, nhưng trong số đó chỉ có một cách tốt nhất. Vì vậy, anh ta thường cẩn trọng chọn lọc những cụm từ, cách giải thích, lỗi diễn đạt tốt nhất cho mỗi bài thuyết trình của mình. Anh ta cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm thuyết trình thật rõ ràng để khách hàng thấy được những lợi ích to lớn mà sản phẩm mang lại. Anh ta cũng biết những hành động lăng mạ của khách hàng chỉ là để tự bảo vệ khi họ chưa có đủ tự tin để nói lời từ chối. Anh ta nắm rõ quy luật chung dành cho những người làm công việc bán hàng là phải tìm cho ra điều khách hàng muốn và giúp họ đạt được điều đó, và không bao giờ phá vỡ quy luật này. Chuyên gia bán hàng là người luôn học hỏi. Một chuyên gia bán hàng hiểu rằng mình không bao giờ được ngừng học hỏi. Anh ta luôn nghiên cứu rất chi tiết về các khách hàng của mình, tài liệu của công ty và cả nghệ thuật thuyết phục người khác. Đọc những cuốn sách bổ ích, nghe những cuộc băng tạo cảm hứng, tham dự những buổi họp đào tạo là các hoạt động thường xuyên của một người bán hàng chuyên nghiệp. Và trong hầu hết những lần gặp gỡ với khách hàng, anh ta đều học hỏi thêm nhiều điều về tính cách con người. Anh ta ý thức được rằng muốn thay đổi địa vị xã hội của mình, anh ta phải thay đổi khả năng làm việc của bản thân. Muốn thay đổi khả năng làm việc, anh ta cần thay đổi cách suy nghĩ. Để thay đổi cách suy nghĩ, anh ta cần thay đổi đối tượng mà mình nghĩ tới. Vì vậy, anh ta luôn chọn lọc rất chặt chẽ những điều tạo cảm hứng cho mình, bởi tâm trí con người là chốn linh thiêng, chứ không phải cái sọt rác để người ta ném mọi thứ vào đó. Một chuyên gia bán hàng thường học hỏi bằng cách quan sát cách những người bán hàng lão luyện làm việc, như người đó đang làm trong lĩnh vực nào, để qua đó tìm lời giải đáp cho câu hỏi, làm thế nào để nắm bắt những chiến thuật này và áp dụng vào tình huống bán hàng của mình. Anh ta hiểu rằng khách hàng chỉ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những gì họ đã hiểu và đã tin tưởng, vì vậy anh ta luôn tìm cách đưa ra mức giá cạnh tranh nhất khiến thương vụ trở nên thuận lợi và đáng tin cậy. Một chuyên gia bán hàng thực thụ luôn sống với công việc của mình. Mỗi sáng khi thức dậy, anh ta nghĩ xem hôm nay mình sẽ gặp những khách hàng nào, nói với họ những gì và nói sao cho thuyết phục nhất. Và khi trở về nhà, anh ta lại ngẫm xem hôm nay mình đã làm được những gì và chưa làm được điều gì. Anh ta luôn tâm niệm rằng bán hàng chính là truyền tải cảm xúc, và những biểu hiện của thái độ đạo đức giả khi gọi điện hay khi gặp gỡ trực tiếp khách hàng cũng gây ra những hậu quả như nhau mà thôi. Ngoài ra, anh ta biết trách nhiệm đối với gia đình của mình là góp phần nuôi dạy con cái nên người. Anh ta mong muốn vợ mình nghĩ rằng cô ấy đang có một người chồng tốt và anh ta cũng đang cố gắng trở thành một người chồng tốt. Nhìn chung, hành động của anh ta xuất phát từ những động cơ có ý thức và thật tuyệt vời khi những động cơ đó dần dần trở thành bản năng. Chuyên gia bán hàng hiểu khách hàng mua hàng để đáp ứng nhu cầu của riêng họ, chứ không phải vì những điều anh ta trình bày. Vì vậy, anh ta nghiên cứu rất kỹ lưỡng về động lực mua hàng và hành vi ứng xử của khách hàng. Nhờ thế, anh ta nhận ra rằng để gây ảnh hưởng lên hành vi của người khác, trước hết cần hiểu của những hành vi đó là gì. Chuyên gia bán hàng cũng là người rất lạc quan và luôn nhìn vào khía cạnh tươi sáng của cuộc sống. Anh ta hiểu khách hàng của mình đã phải chịu đựng đủ mọi u ám và bất hạnh rồi, thế nên họ sẽ không chào đón bất cứ người bán hàng nào mang thêm phiền muộn đến cho họ nữa. Một chuyên gia bán hàng biết chắc chắn một điều là anh ta có khả năng điều chỉnh bầu không khí của buổi gặp mặt, và chính vì lẽ đó, anh ta sẽ không thảo luận về những vấn đề không liên quan đến việc bán hàng. Chính những việc luôn hướng đến một bầu không khí hứng khởi, lạc quan nên cơ hội có được một thương vụ thành công càng chắc chắn hơn. Anh ta đặt ra những mục tiêu trong khả năng của mình và tập trung vào những mục tiêu trước mắt như bán được hàng, xoa dịu một khách hàng đang nóng giận hay gọi một cú điện thoại vì mong muốn quan hệ khách hàng được suôn sẻ hơn. Nhờ đặt ra những mục tiêu trong tầm tay nên một chuyên gia bán hàng nắm khá rõ động lực chi phối quyết định mua hàng của khách hàng và cố gắng giúp họ đạt được những gì họ mong muốn bằng tất cả khả năng của mình. Sự hứng khởi và tận tụy với công việc của anh ta được truyền đến khách hàng. Điều này thúc đẩy họ hành động ngay để đáp lại sự hứng khởi đó. Hãy nhớ rằng, mở đầu cho những thành tích ngoạn mục luôn là những thất bại liên tiếp. Trước những khách hàng khó tính hay những thương vụ khó khăn, bạn hãy nhớ rằng vị khách hàng khó tính đó chính là người thầy giỏi nhất, và nếu một thương vụ quá dễ dàng đến mức bất cứ ai cũng có thể tiến hành được, thì khoản hoa hồng cho nó sẽ chỉ bằng 1/10 của thương vụ bình thường khác mà thôi. Một chuyên gia bán hàng hiểu rất rõ rằng cạnh tranh đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn, thế nên anh ta cũng cần phải cứng rắn và quyết liệt hơn. Mặc dù anh ta rất tự tin vào bản thân mình, nhưng đối thủ của anh ta cũng không hề kém cỏi chút nào. Chuyên gia bán hàng Mike Frank nói, một người bán hàng chuyên nghiệp phải có và luôn duy trì bản năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Anh ta không ngừng tìm kiếm khách hàng thông qua mối quan hệ với cả khách hàng hiện tại lẫn quá khứ, cũng như bất cứ người nào anh ta có mối liên hệ, mà không hề tính đến kết quả có bán được hàng hay không. Đối với anh ta, mọi thông tin đều có giá trị và cơ hội gặp được khách hàng tiềm năng luôn hiện hữu ở bất kỳ đâu, trong siêu thị, câu lạc bộ, trong nhà hàng. Một chuyên gia bán hàng luôn biết cách thích ứng. Đó là người luôn suy nghĩ thấu đáo, anh ta hiểu rằng mình phải không ngừng phấn đấu, chứ không chỉ bằng lòng với những thứ tầm thường trước mắt. Vì vậy, anh ta luôn đánh giá cao các tài liệu và chiến thuật hỗ trợ cho công việc của mình. Nếu các chiến thuật hiện tại tỏ ra hiệu quả, anh ta sẽ vẫn trung thành với chúng, nhưng anh tuyệt đối không cho phép bản thân mình được hài lòng hay thỏa hiệp với một quy trình bán hàng còn nhiều khiếm khuyết. Một chuyên gia bán hàng thực thụ luôn có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Bởi đã có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của mình, nên mỗi hành động của một chuyên gia bán hàng xuất sắc đều hướng tới mục đích xây dựng sự nghiệp, chứ không chỉ đơn thuần là thực hiện một thương vụ đơn lẻ. Anh ta hiểu rằng, những lời nói sáo rỗng không thể lưu lại điều gì trong tâm trí khách hàng. Vì vậy, để có được một thương vụ, anh ta cần phải chứng minh được giá trị thực sự của hàng hóa hay dịch vụ mà mình cung cấp. Chỉ khi nhận thấy giá trị thực đó, khách hàng mới đạt được niềm tin trọn vẹn. Anh ta cũng hiểu rằng khách hàng có thể quên đi những điều mình nghe được, có thể ghi nhớ những điều họ nhìn thấy, nhưng nếu được nghe nói, được tận mắt nhìn thấy và trực tiếp vận hành, thì họ sẽ thấu hiểu giá trị của sản phẩm và có xu hướng hành động để được sở hữu nó. Với suy nghĩ đó, anh ta luôn tìm cách thu hút sự tập trung của khách hàng vào bài thuyết trình sản phẩm của mình. Anh ta muốn khách hàng cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm. Anh ta sẽ chọn cho họ tiếp xúc để cảm nhận sự mềm mại của từng thớ vải nếu anh ta là người bán vải. Cho họ thử thao tác trên phím máy tính để họ cảm nhận tốc độ xử lý tuyệt hảo của CPU nếu anh ta thuyết trình về việc máy vi tính. Đồng thời sử dụng các phương tiện hình ảnh và giấy chứng nhận chất lượng để phần thuyết trình của mình thuyết phục hơn. Một chuyên gia bán hàng sẽ khuyến khích vợ mình dùng thử chiếc máy hút bụi anh ta đang bán. Một nữ nhân viên bán mỹ phẩm sẽ mời khách hàng thử trang điểm bằng bộ sản phẩm trang điểm mình đang bán. Khi đó họ mới tin rằng chúng mang lại hiệu quả tốt. Nói một cách ngắn gọn, một người bán hàng chuyên nghiệp luôn tìm mọi cách để khách hàng quan tâm đến công dụng của sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ. Một chuyên gia bán hàng tỏ ra rất tự tin, anh ta tin tưởng rằng sản phẩm của mình sẽ giải quyết được vấn đề của khách hàng và thực sự quan tâm đến việc khách hàng mua sản phẩm vì chính lợi ích của họ. Sự tự tin đó mạnh mẽ đến mức khách hàng cảm thấy bị thuyết phục phần nào khi nhìn vào ánh mắt của anh ta. Cuối cùng, sự tự tin giúp anh ta mạnh dạn yêu cầu khách hàng nên mua hàng ngay, tất cả chỉ vì lợi ích của chính bản thân họ mà thôi. Những mục tiêu trong công việc có tác dụng kích thích và tạo động lực rất tốt, do vậy các chuyên gia bán hàng thường có xu hướng sử dụng thời gian rảnh rỗi để làm những việc liên quan đến bán hàng. Ví dụ như viết thư cảm ơn khách hàng, gọi điện thăm hỏi khách hàng, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng, đọc các tài liệu có ích cho công việc bán hàng. Những người bán hàng xuất sắc luôn chú ý đến vẻ ngoài của mình và hành động thật chuyên nghiệp. hình thức bề ngoài của một người bán hàng cũng phần nào nói lên sự chuyên nghiệp của anh ta. Luôn ăn mặc chỉnh tề, xây dựng thái độ đúng đắn với công việc và bản thân mình. Áp dụng các phương pháp chuẩn mực là những điều mà một chuyên gia bán hàng thực thụ thực hiện đều đặn mỗi ngày. Một chuyên gia bán hàng thành công là người rất nguyên tắc. Anh ta hiểu rằng một người không có tính kiên định sẽ dễ dàng bị lung lay trước nhiều cám dỗ khác. Anh ta biết người bán hàng dễ dàng thêm thắt đôi chút và sự thật để khiến khách hàng mua hàng. Vì vậy, một chuyên gia bán hàng luôn tâm niệm lời nói sau của Wayne Roger. Tôi thà là người bị lừa phải mua chiếc cầu Brooklyn còn hơn là kẻ đã bán được nó. Câu nói này ám chỉ rằng anh ta sẵn sàng là người chịu thiệt nhưng vẫn bảo vệ được tính liêm khiết của mình, chứ không bao giờ lợi dụng người khác. Dẫu biết rằng làm được điều đó không phải là đơn giản, nhưng anh ta biết mình sẽ không phải xấu mặt khi chịu thiệt để làm người tốt. Một trong những tính cách nổi bật ở người bán hàng xuất sắc là sự kiên trì. Kim chỉ nam của anh ta là câu nói của chuyên gia huấn luyện bán hàng Stephen Proud. Hãy thử tất cả mọi phương tiện cần thiết, cho dù có thất bại đi nữa. Anh ta hiểu rõ chân lý rằng chúng ta không dựa vào người khác để hoàn thành công việc, mà chúng ta giúp họ phát triển thông qua công việc của mình. Nói tóm lại, để đạt được hiệu quả tốt nhất, anh ta phải hành động, và trước khi bắt tay vào thực hiện, anh ta cần phải học hỏi. Một chuyên gia bán hàng luôn có ý thức xây dựng thư viện lưu trữ thông tin về công việc bán hàng, quy trình bán hàng và về khách hàng, đồng thời không ngừng bổ sung thông tin để thư viện của mình thêm phong phú. Anh ta hiểu rằng một người bán hàng trung bình tiêu tốn vài trăm đô la một năm để đầu tư cho vẻ ngoài của mình và khoảng vài ngàn đô la nữa cho việc đi lại. Sau khi đã tiêu tốn hàng ngàn đô la như thế, chỉ để chuẩn bị cho việc bán hàng, anh ta hiểu rõ là mình nên làm gì khi gặp khách hàng. Anh ta đánh giá triển vọng khi đầu tư vào những cuốn sách, băng hình và các hội nghị chuyên đề đào tạo bán hàng và hiểu rằng không thể so sánh chi phí mà anh ta và công ty phải bỏ ra để đạt được một thương vụ với những thiệt hại xảy ra nếu anh ta đánh mất thương vụ đó vì thiếu đức tin hay chưa đủ năng lực. Bạn có phải là một chuyên gia bán hàng xuất sắc? Bạn không thể trở thành một người bán hàng chỉ bằng cách trả lời một mục quảng cáo trên báo hay mang theo một chiếc cặp chứa đầy những tờ quảng cáo, cũng như bạn không thể trở thành kỹ sư máy tính bằng cách mua một chiếc máy tính, hay việc một chiếc ống nghe sẽ giúp bạn trở thành một bác sĩ. Để trở thành một người bán hàng, bạn không chỉ cần biết mỉm cười thật tươi, ăn mặc gọn gàng, biết kể những câu chuyện vui và học một vài quy tắc vàng nào đó. Một chuyên gia bán hàng phải mang hình ảnh của một vận động viên nhảy cao đã phá kỷ lục thế giới. Khi có người hỏi anh ta đã làm điều đó như thế nào, anh ta sẽ trả lời rằng, tôi đưa trái tim mình vượt qua xa, và thế là cả người tôi vượt qua theo. Khi bạn thực sự dành cả con tim nhiệt huyết của mình cho nghề bán hàng và công ty của bạn, bạn sẽ có được những kỹ năng, chiến thuật và kỹ thuật cần thiết để thành công. Tiến sĩ Robert Strugler, tác giả của cuốn Move Ahead with Possibility Thinking, tiến lên với tư duy chiến thắng nói rằng, mở đầu cho những thành tích ngoạn mục luôn là những thất bại liên tiếp nhau. Lần gần đây nhất, mức độ thường xuyên, hiệu quả, lời giới thiệu. Trong lĩnh vực bán hàng chuyên nghiệp, một chuyên gia bán hàng luôn ghi nhớ rằng, nếu muốn xây dựng một sự nghiệp lâu dài, anh ta phải sử dụng công thức lần gần đây nhất, mức độ thường xuyên, hiệu quả, lời giới thiệu. Lần gần đây nhất. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bạn liên lạc với khách hàng để nói rằng bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ khi họ cần, rằng bạn đánh giá cao việc hợp tác của họ, hoặc thông báo cho họ về một yếu tố mới được thêm vào dòng sản phẩm của bạn, hay một ứng dụng mới cho sản phẩm họ đã mua? Theo tiến sĩ Brasic, bạn cần phải nhắc nhở khách hàng, cho dù họ đã là những người bạn tốt của bạn đi chăng nữa, rằng bạn đang rất háo hức được đáp ứng nhu cầu hay giải quyết những vấn đề của họ. Mức độ thường xuyên. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, bạn cần phải thường xuyên nhắc nhở khách hàng rằng bạn vẫn luôn quan tâm đến các nhu cầu của họ. Nếu bạn không làm vậy, đối thủ của bạn, những kẻ không bao giờ có cảm giác thỏa mãn, tôi đã có đủ khách hàng rồi, sẽ nhảy vào và cướp lấy khách hàng của bạn. Một trong những người bán hàng tài ba nhất thế giới, người luôn biết cách làm cho khách hàng phải ghi nhớ tên tuổi của mình là Charles Greiler. Sự thành công đáng kinh ngạc của anh trong ngành kinh doanh xe ô tô giúp anh được bình chọn là người giữ kỷ lục bán xe ô tô nhiều nhất trong năm. Sau đây là một vài số liệu chi tiết. Năm 1963, 267 chiếc xe. Năm 1964, 307. Năm 1965, 343. Năm 1966, 614. Năm 1967, 667. Năm 1968, 708. Năm 1969, 764. Năm 1970, 843. năm 1971-980. Năm 1972-1208. Năm 1973-1425. Đây là năm kỷ lục. Năm 1974-1376. Năm 1975-1360. Năm 1976, hơn 1.200. Năm 1977, hơn 1.200. Các bạn thấy đấy, trong suốt 15 năm, anh đã bán được trung bình gần 900 chiếc xe mỗi năm, và đó đều là những thương vụ cá nhân, chứ không phải là kết quả bán hàng theo nhóm. Tiếp đó, đó đều là những thương vụ thực sự diễn ra, chứ không chỉ đơn thuần là những lần bán rẻ đại hạ giá. Joe liên tục giữ vị trí người bán ô tô số 1 tại Mỹ từ năm 1967 đến năm 1977. Mặc dù trong 11 năm đầu tiên xảy ra hai cuộc suy thoái, năm sau anh vẫn bán được nhiều ô tô hơn năm trước, và kể từ năm 1972 đến năm 1977. Trung bình hàng năm anh bán 1.300 ô tô, có rất nhiều lý do dẫn đến thành công đáng kinh ngạc của Joe, và một trong số đó là việc anh đã đều đặn gửi cho mỗi khách hàng của mình một tấn thiệp chúc mừng vào những ngày lễ, năm mới, sinh nhật của họ hay những dịp đặc biệt nào đó. Tính hiệu quả. Sức ảnh hưởng của bạn đối với khách hàng lớn đến đâu? Mối quan hệ của bạn với khách hàng vững chắc đến mức nào? Liệu khách hàng có nhớ rõ lần cuối họ gặp bạn là khi nào không? Bạn tiếp tục theo đuổi công việc này bởi bạn hài lòng về những điều mình làm hay vì bạn đã kiếm được kha khá nhờ sự quen biết của bạn? Tất nhiên, việc bạn bán hàng được là nhờ vào những mối quen biết cũng rất tốt, nhưng nếu bạn tin rằng một khi đã mua hàng của bạn, họ sẽ là khách hàng trung thành của bạn, thì đó là một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm và sai lầm. Lời giới thiệu. Tôi muốn nói đến những lời giới thiệu của bên thứ ba, hay chính xác là của những người đã từng mua, từng sử dụng sản phẩm của bạn. Đó là những lời giới thiệu đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với những thương vụ đầu tiên. Như bạn sẽ thấy trong chương trình tiếp theo, Chuck Below bán được cho tôi một chiếc Cadillac bởi lời giới thiệu của anh ta hấp dẫn đến mức tôi chủ động tìm đến anh ta vì tôi tin anh ta. Một chuyên gia bán hàng cần xây dựng được danh tiếng tốt như thế đấy. Những lời giới thiệu có tính bảo chứng là phương pháp xây dựng sự nghiệp bán hàng dễ dàng nhất và chắc chắn nhất. Nội dung những gì chúng ta nói chỉ chiếm 7% ảnh hưởng thuyết phục đối với người nghe, song cách chúng ta thể hiện nội dung đó chiếm đến 38% và 55% còn lại tùy thuộc vào ngôn ngữ cơ thể của chính chúng ta. Chương 17. Hình ảnh của người bán hàng chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi cách làm việc của một người bán hàng thực thụ. Tôi tin rằng câu chuyện này sẽ bao quát các phương pháp cũng như chiến thuật thường sử dụng trong khi bán hàng, điều mà bất kỳ người bán hàng nào hay những ai làm công việc bán ý tưởng cũng đều cần đến để nắm bắt tâm lý cũng như thuyết phục khách hàng của mình. Nội dung câu chuyện đề cập đến việc thay đổi ngữ điệu, cách đặt câu hỏi, tầm quan trọng trong các kỹ năng bán hàng và thái độ của người bán hàng, các phương pháp đàm phán thành công, cách đặt mình vào vị trí của người mua, cách dẫn dắt khách hàng đưa ra quyết định, và làm thế nào để biến yêu cầu giảm giá không còn là nhân tố chủ đạo, và tại sao bán hàng cần phải nêu bật giá trị của sản phẩm, cũng như cách thực hiện. Những câu chuyện về bán hàng. Bạn thấy đấy, cuốn sách này trích dẫn rất nhiều câu chuyện. Có hai lý do tôi làm điều đó. Thứ nhất, bạn sẽ không để tâm trí mình trôi nhanh khi bắt gặp những câu chuyện hay, có sức truyền cảm. Thứ hai, các câu chuyện giúp chúng ta nhớ các thông điệp dễ dàng hơn và lâu hơn. Vào tháng 11 năm 1975, chúng tôi quyết định mua xe mới, và vì chiếc Cadillac đời 1976 đẹp mê hồn nên tôi đã đến hai đại lý, trực tiếp thử xe và tìm báo giá tốt nhất. Vì xe chúng tôi ít đi nên phải 5-6 năm chúng tôi mới đổi xe một lần. Cũng vì lẽ đó chúng tôi không vội vã mà chọn lựa rất kỹ lưỡng. Trong một lần trò chuyện với khách hàng, tôi chia sẻ băn khoăn của mình về việc mua một chiếc Cadillac mới. Thế là anh ta khuyên tôi đến nói chuyện với Chuck Below, làm việc ở đại lý Cadillac Roger Mayer. Sau khi nghe anh ta nói vậy tôi trả lời. Ồ, chắc là anh biết anh ta rất rõ. Anh có thể gọi điện giới thiệu tôi với Chuck được không? Anh ta đáp ngay. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ gọi ngay. Chắc là một người rất có uy tín, nếu anh ta bảo trời sắp mưa thì anh có thể yên tâm mang xô chậu ra ngoài chuẩn bị hứng nước. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, người khách hàng đó gọi cho Chuck, còn tôi lái xe thẳng tiến đến Roger Mayer. Trong khi tôi đang loay hoay tìm chỗ đậu xe thì Chuck đã nhận ra chiếc xe của tôi. Thế là Chuck ra tận bãi đỗ xe để đón tôi vào. Chiến thuật khen ngợi. Chuck là một anh chàng có phong cách cổ điển và rõ ràng là người hướng nội. Anh ta nói ngay khi vừa mở cửa xe cho tôi. Chắc chắn anh là Chuck Ziegler. Vâng, tôi đây. Ồ, anh Chuck Ziegler, tôi nghĩ rằng chiếc xe anh đang lái là một trong những chiếc xe tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy đấy. Điểm cần lưu ý, những lời tán thưởng về vụ mua bán trước đó hoặc gần đây nhất sẽ dễ dàng khơi mào cho cuộc nói chuyện. Nếu muốn khách hàng của bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái trước khi chuẩn bị mua một thứ gì đó, cách tốt nhất là hãy làm cho khách hàng tự hào vì trước đó họ đã đưa ra một quyết định thật đúng đắn. Và Chuck đã làm đúng như vậy. Đây là trường hợp giả định, nếu như người bán hàng đang nói sự thật. Và nếu thực sự chiếc xe của tôi đang rất tồi tệ mà anh ta lại nói rằng, anh Rick này, chiếc xe của anh thật đẹp, thì tôi sẽ bỏ ngoài tai mọi lời nói tiếp theo của anh ta, bởi tôi thừa biết anh ta chỉ đang muốn móc túi tôi mà thôi. Đảm bảo rằng những điều bạn nói ra là chính xác và xuất phát từ sự chân thành. Đúng là Chuck đã nói sự thật, chiếc xe của tôi thật sự rất đẹp, đó là một chiếc Oldsmobile Regency màu nâu bóng. Vì thế khi nghe anh ta khen chiếc xe của tôi cảm ơn và xác nhận rằng mình rất thích chiếc xe này, rằng nó đã mang đến cho tôi khá nhiều may mắn. Chuck tiếp lời, anh có thể cho tôi biết nơi anh đã mua nó không? Hãy học cách đặt câu hỏi. Bạn cần phải nhận thấy được tầm quan trọng của những câu hỏi như trên bởi chúng nghe rất tự nhiên dù sự thật là Chuck có lẽ đã hỏi như vậy với nhiều khách hàng khác nhau. Các câu hỏi của anh ta không hề rập khuôn mà được chuẩn bị rất cẩn thận. Tôi trả lời rằng hàng xóm của tôi là một người quản lý của công ty Geneso Motor và ông ta đã giúp tôi mua được chiếc xe này. Chuck tiếp tục. Như vậy là anh đã tình cờ có được một trong những chiếc xe hạng nhất này ư? Vâng, đúng vậy. Chuck lại hỏi tiếp. Quyết định mua chiếc xe này thật là sáng suốt đấy. Tôi không biết là bạn cảm thấy thế nào, nhưng nếu một người nào đó khen tôi như vậy thì tôi sẽ khiêm tốn thừa nhận sự thật đó. Tôi khẽ trả lời. Cũng có thể là như thế, thật ra tôi mua lại chiếc xe này của một người quen với giá chỉ có 5.600 đô la thôi. Một chiếc xe mới có giá đến 7.600 đô la cơ đấy. Bạn hãy nhớ thời điểm đó là vào năm 1975. Thì tôi nói đâu có sai, anh không mua làm đâu. Quả thật là tôi đã quyết định đúng khi mua chiếc xe đó. Nhưng những câu nói của Chuck khiến tôi cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó thật đặc biệt. Chuck tiếp tục. Tôi rất vui được gặp anh. Cho phép tôi đưa chiếc xe đến bộ phận định giá để xem thử chúng tôi có thể trả bao nhiêu cho chiếc xe đẹp của anh. Và tôi có thể khẳng định nếu chiếc xe còn tốt, chúng tôi có thể đổi cho anh ngay ngày hôm nay và chắc chắn là anh sẽ rất hài lòng. Rồi anh ta xin phép tôi lái xe đi. Hãy nhớ rằng khách hàng luôn sẵn lòng cung cấp mọi thông tin cần thiết nếu bạn biết cách đặt câu hỏi. Hãy đặt mình vào vị trí của cả người mua lẫn người bán. Khoảng 15 phút sau, Chuck quay trở lại, vẻ mặt rất hớn hở. Một suy nghĩ không hay bất chợt vụt qua trong tâm trí tôi và tôi cố gắng xua tan nó ngay lập tức. Lúc đó tôi đoán là Chuck thích chiếc xe cũ của tôi và rất có thể anh ta sẽ là người mua lại chiếc xe đó. Vì là một người mua hàng nên tôi nghĩ mình sẽ đưa ra một mức giá thật cao xem anh ta có mua hay không. Chiếc xe dừng lại, Chuck bước ra và khẽ lắc đầu. Rồi anh lại mở cửa và đóng cửa xe, cứ như là để kiểm chứng một lần nữa. Trong điệu bộ của anh ta giống như một diễn viên kịch nói. Rõ ràng là anh ta rất thích chiếc xe tuyệt vời này và anh ta sắp sửa thương lượng để được sở hữu nó. Sau cùng, Chuck lặp lại những lời nói. Anh biết không, đây quả là chiếc xe tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy và sự thật là nó còn rất tốt. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi rất vui khi gặp anh ở đây, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao anh lại muốn đổi một chiếc xe tuyệt đẹp như thế này vào lúc này. Bất kỳ ai có liên quan trực tiếp đến công việc bán hàng đều sẽ cho rằng câu hỏi này dường như không được hay cho lắm. Riêng tôi lại tin đây chính là biểu hiện tích cực của một người bán hàng chuyên nghiệp đầy tự tin và có năng lực. Bởi nếu có bất kỳ trở ngại nào, tốt nhất là bạn nên làm sáng tỏ chúng ngay từ đầu, xem đó như một phần của bài thuyết trình và cũng giúp tránh gây không gây ảnh hưởng đến việc kết thúc thương vụ. Tôi nhìn anh ta, nở một nụ cười và nói. Chuyện là thế này, khoảng 3 tuần nữa chúng tôi có một cuộc họp gia đình ở Mississippi. Và sẽ thật tuyệt nếu tôi lái một chiếc Cadillac mới toanh đến đó. Chớ biết rằng điều mà tôi vừa nói là rất đúng, nhưng anh ta không nói gì cả mà chỉ lấy ra một quyển sổ tay. Bạn có nhớ rằng xuyên quyển suốt quyển sách này, tôi luôn nhấn mạnh lúc nào bạn cũng cần có một quyển sổ tay bên mình không? Và Chớ bắt đầu tính toán. Rồi anh ta tét miệng cười. Vì vậy tôi càng tin rằng mình sắp sửa nhận được một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Nhưng tôi đã nhầm, cảm giác đó không tồn tại được lâu, bởi sau một lúc tính toán, nét mặt anh ta thay đổi hẳn. Tôi thầm nghĩ, lại có chuyện gì đây? Còn anh ta cứ tiếp tục tính toán và sau vài phút, tâm trạng vui sướng trước đó đã chuyển sang trầm ngâm và giờ là cực kỳ căng thẳng. Tôi đang nghĩ, chính xác là tôi đang nói với chính mình. Cầu mong cơ hội sở hữu một chiếc Cadillac đẹp đừng buộc khỏi tay mình. Rốt cuộc, nét mặt của Chuck đã trở lại tâm trạng vui vẻ ban đầu. Lúc này Chuck mới quay sang tôi và nói bằng một giọng rất phấn khích. Anh Jake à, tôi có tin tốt lành cho anh đây. Vì chiếc xe còn trong tình trạng cực kỳ tốt nên chúng tôi quyết định đề nghị mua lại với mức 7, 3, 8, 5. Mỗi ngày TV, báo đài đều có không ít bài viết về tốc độ tăng giá đến chóng mặt của xe ô tô, cùng với việc mọi người thường xuyên cảnh báo tôi rằng giá xe hơi hiện tại đang rất cao, song đó là chuyện của những chiếc xe đang ở tích tận đâu. Còn Chuck Below lại đang nói về giá của chiếc xe mà tôi sẽ mua và số tiền mà tôi sẽ trả. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh ta không nói là 7.385 đô la, mà lại nói là 7385. Vâng, chính xác anh ta đã nói như vậy. Anh không đùa đấy chứ? Tôi không nghĩ là chiếc xe có giá cao đến vậy. Chắc lộ vẻ ngạc nhiên và lặp lại câu nói của tôi nhưng với một giọng khác hẳn. Giá như vậy là cao ư? Người bán hàng không nên tranh luận, tỏ ý phản đối hay cố gắng hòa hiệp trong vấn đề gì cả. Với sự tự tin thường thấy, anh ta bình tĩnh đảo ngược tình thế. Trong khi nói chuyện với Chuck, tôi nhiều lần phải đối thoại với chính mình. Tôi tự hỏi, anh ta đang muốn hỏi mình điều gì đây? Có phải anh ta đang muốn hỏi rằng cái giá đó vượt quá khả năng của mình không? Hay đó là một câu hỏi nhằm để thách thức mình? Hay ý anh ta là nếu mình không mua một chiếc xe giá 7.385 đô la, thì mình nên chấp nhận sự thật đó? Bạn đọc thân mến, nếu có biết đôi chút về tôi, bạn sẽ hiểu rằng dù là 1.000 năm nữa, thì tôi vẫn sẽ không bao giờ thừa nhận là tôi không thể thực hiện thương vụ đầu tư này. Không bao giờ. Cũng có thể có câu hỏi đó của anh ta muốn ám chỉ một điều gì đó hoàn toàn khác chăng? Chẳng hạn như, anh Rick à, là một nhà kinh doanh khôn ngoan và cẩn trọng, có phải anh cảm thấy rằng không nên bỏ ra 7.385 đô la cho vụ đổi trác này không? Tôi tạm hài lòng với dự đoán này và trả lời trước. Chỉ là nhiều hơn khoản tiền tôi dự đoán thôi. Trước hỏi tôi bằng một giọng hết sức thẳng thắn. Vậy bản thân anh có hài lòng khi đổi chiếc Oldsmobile Recency tuyệt vời và đã dùng được 4 năm của anh để lấy một chiếc Cadillac Sedan Defender mới và sang trọng kia không? Chiến thuật Abraham Lincoln. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy rằng suốt từ đầu buổi nói chuyện, Chuck Below chưa bao giờ nói một lời nào tỏ ý chê bai chiếc xe của tôi. Đó chính là cách anh ta vận dụng chiến thuật của Abraham Lincoln vào thương vụ của mình. Lincoln từng tranh luận cho cả nguyên đơn lẫn biện đơn trong một vụ kiện trước bồi thẩm đoàn. Ông đã rất thận trọng khi đưa ra nhiều luận điểm ủng hộ cho thân chủ của mình, nhưng khi ở vai trò phê phán đối thủ, ông cũng tỏ ra thật công bằng. Chiến thuật đề cao thương vụ trước đó. Thủ thuật và liệu pháp tâm lý của Chuck rất hoàn hảo, bất kỳ lời chỉ trích nào về chiếc xe cũng đều nhằm vào tôi, một khách hàng mà anh ta đang muốn chiếm tình cảm. Dù sao tôi cũng đã mua chiếc xe rồi, và khi bạn chỉ trích điều đó tức là bạn đang chỉ trích người đã mua nó và đánh giá thấp quyết định trong quá khứ của anh ta. Khi bố mẹ phê bình hay nói xấu bạn trai hoặc bạn gái của con mình, tức là họ đang chê bai khả năng đánh giá của con cái họ. Và điều này thường là nguyên nhân chính dẫn đến sự nổi loạn của con cái chúng ta. Cách nhận xét như vậy không thể tạo thiện cảm và gây ảnh hưởng tốt đối với người đối diện. Đồng thời, người bán hàng cũng cần phải cẩn thận và khéo léo trong cách nhận xét khi một khách hàng nói điều gì đó không hay về thương vụ trước đó của anh ta. Chiến thuật ở đây chính là khả năng nhận biết khi nào nên coi trọng hay xem nhẹ một vấn đề. Những câu nói của khách hàng đại loại như, chắc là họ đã lợi dụng tôi, hoặc họ biết rõ là tôi cần món hàng đó, có thể gây tai họa cho bạn nếu bạn đồng tình với khách hàng. Chẳng hạn như nếu bạn nói rằng, rõ ràng là người bán hàng đó không trung thực với anh rồi, hay tôi có thể thấy rằng lúc đó anh rất muốn có món hàng đó, thì những lời bình phẩm như vậy sẽ khiến khách hàng của bạn nghĩ rằng, tôi biết những người kia đã lừa dối tôi, nên bây giờ tôi sẽ cẩn thận hơn. Chính bạn đã cảnh báo khách hàng rằng họ hãy cẩn thận với những người bán hàng. Vậy người bán hàng nên nói gì khi khách hàng bình phẩm không hay về thương vụ trước đó của họ? Hãy thử làm điều này, nhìn thẳng vào mặt khách hàng và bình tĩnh nói. Thưa ông, bà, mỗi khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn tự tin nói rằng nếu được làm lại một lần nữa, đôi khi chúng ta sẽ thay đổi quyết định của chính mình. Tuy nhiên, vào thời điểm ông bà đưa ra quyết định, trong tình huống đó và với lượng thông tin mà ông bà đang có, tôi tin chắc rằng phần lớn mọi người cũng sẽ quyết định giống như ông bà mà thôi. Nếu là tôi sẽ không tiếc nuối những việc mình đã làm. Cách tốt nhất để khiến khách hàng đưa ra một quyết định mới và cảm thấy thoải mái là làm cho anh ta hài lòng với quyết định trước đó của mình. Hãy làm cho khách hàng vui lòng. Câu hỏi đặt ra là, bạn đã thực sự thành thật với khách hàng của mình chưa? Và có khi nào bạn mua một thứ gì đó và rồi lại ao ước giá như mình đừng mua nó? Bạn quyết định mua món hàng đó là vì bạn nghĩ rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Đó là điều mà bất kỳ người mua hàng nào cũng suy nghĩ khi đứng trước một thương vụ. Chắc đã làm tôi hài lòng khi khen ngợi chiếc xe Oldsmobile Regency cũ của tôi. Không chỉ có vậy, anh ta còn hỏi xem tôi có thực sự hài lòng khi đồng ý đổi xe không, và đó chính là cách anh ta tìm hiểu xem tôi có phải là một khách hàng tiềm năng hay không. Anh ta thừa biết rằng nếu tôi đề nghị khoản tiền bù thêm là 500 đô la để đổi lấy một chiếc xe mới, thì rõ ràng tôi chỉ đang phí thời gian, và tốt hơn hết là anh ta nên kết thúc vụ nói chuyện ở đây. Bạn có thể gặp tình huống tương tự như vậy trong kinh doanh bất động sản. Ví dụ như một ngôi nhà có giá rao bán là 395.000 đô la. Nếu khách hàng đề nghị mức giá 195.000 đô la, thì ngôi nhà môi giới nhanh chóng nhận biết người khách hàng đó không phải là một khách hàng tiềm năng. Lời đề nghị một mức giá quá thấp của anh ta cho thấy họ thuộc về những sân chơi khác nhau. Bạn cần phải nhận biết điều này càng sớm càng tốt để có thể đưa ra quyết định hợp lý về việc đầu tư thời gian cho công việc sao cho hiệu quả. Đây chính là những gì mà Chuck đã làm. Khi Chuck đưa ra khoản tiền cần phải bù thêm, tôi không khỏi ngạc nhiên và nói: Chuck này, tôi nghĩ rằng 7.000 đô la là thỏa đáng cho vụ hoán đổi này. Ý tôi là số đó đã bao gồm cả thuế và các khoản lệ phí khác rồi đấy. Chuck tròn mắt nhìn tôi. Điều đó không thể được anh Chuck à. Anh vừa đề nghị chúng tôi giảm cho anh 385 đô la và phải hỗ trợ anh cả tiền thuế và lệ phí mà tôi tính ra là 350 đô la nữa. Vậy tổng cộng anh yêu cầu chúng tôi giảm đến 735 đô la. Cơ hội dường như là rất thấp. Tuy nhiên, cho phép tôi hỏi anh một câu. Giả dụ nếu chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, thì anh có lái chiếc sedan Defile mới toanh này về nhà ngay lập tức không? Tôi lại tiếp tục đối thoại với chính mình. Anh chàng này đang nói chuyện nghiêm túc đấy chứ. Làm sao có thể mua một món hàng khi người bán không muốn bán nó? Cũng giống như phản ứng của bao nhiêu khách hàng khác, tôi đã đưa ra đề nghị của mình và cảm thấy nản lòng khi anh ta từ chối lời đề nghị của tôi. Vì thế tôi trả lời anh ta. Ồ, tôi cũng không biết nữa, nhưng 7.000 đô la là một số tiền lớn và phải rất khó khăn tôi mới kiếm được từng ấy đấy. Khi khách hàng tạm thời không bình thường. Chúng ta luôn nghi ngờ, do dự và đôi chút lo sợ trước những quyết định quan trọng. Trong trường hợp của tôi, một người khá bảo thủ về vấn đề tiền bạc, con số 7.000 đô la không phải là nhỏ, và tôi lại tự hỏi mình có thích màu xe này không? Có chắc là mình muốn mua chiếc Cadillac này không? Mình nên mua nó ngay bây giờ hay cứ đợi cho đến khi có mẫu xe mới? Chiếc sedan Defile hay là Fleetwood hay là Copper Divis đẹp hơn? Liệu có một đại lý nào bán chiếc Cadillac với giá rẻ hơn không? Mình nên mua hẳn một chiếc xe mới hay là chỉ cần thuê xe là ổn? Nếu mình cứ tiếp tục chần chừ như thế này, thì liệu Chuck có đưa ra một lời đề nghị khác hấp dẫn hơn hay không? Nói một cách ngắn gọn, chúng ta sẽ rất băn khoăn và những câu hỏi không lời đáp sẽ tác động đến khả năng phán đoán của chúng ta, dẫn đến tình trạng tạm thời không bình thường. Với câu hỏi nếu chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, thì anh có lái chiếc Sedan Defile mới toanh này về nhà ngay bây giờ không? Chuck như muốn buộc tôi phải đưa ra một lời xác nhận. Điều mà tôi muốn đề cập đến khi bạn gặp một người khách còn đang băn khoăn là bạn phải tạo được niềm tin nơi họ nếu muốn họ đồng ý mua hàng. Chính sự tự tin của bạn sẽ đảm nhận công việc khó khăn này như cách Chuck Willow đã ứng xử với tôi. Tầm quan trọng của sự tín nhiệm. Trong quá trình bán hàng, bạn nên đặt mình vào vị trí của người mua để hiểu được suy nghĩ và cảm nhận của khách hàng. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn nhắc bạn nhớ rằng mọi chiến thuật sẽ không hề hoặc có rất ít tác dụng nếu như khách hàng không tin tưởng bạn. Khi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và muốn rút lui khỏi thương vụ này, thì Chuck đã làm gì? Anh ta viết con số 7.000 đô la và 7.385 đô la ra giấy và nói: Tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc đến số tiền 7.000 đô la bởi hầu như chúng tôi không thể đáp ứng lời đề nghị đó của anh. Nói xong, Chuck hạ thấp giọng và nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười rất nhẹ trên môi. Chúng tôi luôn bán đúng với mức giá đưa ra, tức ạ. Khi nghe câu nói đó của Chuck, tôi không hề cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại, tôi còn rất vui bởi tôi nhận được bức thông điệp rất rõ ràng là anh ta đang đàm phán nghiêm túc. Anh lại dùng đến quyển sổ của mình và nói tiếp. Căn cứ trên những thông tin mà anh đã cung cấp lúc đầu, thực ra chúng tôi chỉ đang đề nghị một khoản tiền 2.600 đô la trên tổng số tiền mà anh đã trả khi mới mua chiếc Oldsmobile. Anh đã sử dụng chiếc xe đó được hơn 4 năm rồi, có nghĩa là mỗi năm anh chỉ có tốn 600 đô la thôi. Vừa nói anh ta vừa chỉ cho tôi xem những con số ghi trên giấy. Sau đó Chuck hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp. Thậm chí anh cũng không thể lái một chiếc Chevrolet với giá rẻ như thế. Câu nói của anh ta một lần nữa làm tôi cảm thấy hài lòng về quyết định mua chiếc xe Oldsmobile trước đó của mình. Chiến thuật làm cho khách hàng hài lòng. Tôi thầm nghĩ, chiếc này, số mình thật đỏ, mình được lái một chiếc Oldsmobile tuyệt vời thế kia mà chỉ mất có 600 đô la một năm, trong khi những người khác phải mất rất nhiều tiền mới có được một chiếc Chevrolet. Lúc đó tôi mới hiểu ý định của Chuck. Tôi nói, tôi hiểu ý anh, nhưng tôi chỉ có thể trả 7.000 đô la thôi. Anh chàng trước này rõ ràng là đã qua một khóa đào tạo diễn viên kịch nghệ chuyên nghiệp. Tôi chắc chắn là như vậy. Trước câu nói của tôi, anh ta không hề cười thành tiếng, thậm chí cũng không mỉm cười. Anh ta chỉ nói rằng, điều đó vượt quá khả năng của tôi. Lúc này anh ta bắt đầu chuyển đến vị trí tôi đang ngồi, vừa nói vừa vụt quàng tay qua vai tôi. Nhưng tôi sẽ trao đổi với người định giá xem có thể làm được gì cho anh không. Anh cứ yên tâm là tôi sẽ cố gắng hết sức để anh có thể mua được một chiếc xe với mức giá mà anh đưa ra. Bởi tôi thực sự rất muốn mình nhìn thấy anh lái một chiếc xe đi ra từ cửa hàng Roger Mayer của chúng tôi. Ban đầu, trước tạo cho tôi cảm giác mình là người giỏi đánh giá. Và lúc này đây, anh ta đang khiến tôi cảm thấy mình thật quan trọng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn không thể thực hiện điều đó với sự tự tin và lòng nhiệt thành thì tốt nhất là không nên làm. Để có thể kết thúc thương vụ thành công, khi nói về chiếc xe của tôi, giá cả của tôi, Chất đã chỉ rõ rằng chiếc xe Oldsmobile của tôi chỉ mất có $600 một năm. Anh ta đang muốn lôi tôi ra khỏi chiếc Âu và đẩy tôi về phía sau tay lái của chiếc sedan W. Anh đã trao cho tôi quyền sở hữu chiếc xe đó. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với cuộc nói chuyện để theo dõi xem anh ta đã làm thế nào để tránh khỏi những hiểu nhầm có thể sẽ xảy ra. Chất nói, trước khi đến gặp người định giá, tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta thực sự hiểu nhau. Để tôi nhắc lại, anh đang đề nghị chúng tôi đổi xe với khoản tiền anh bù cho chúng tôi là $7,000, đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí. Hoàn toàn chính xác. Khoảng 3 phút sau, anh ta quay trở lại và nói, tôi lấy làm tiếc phải nói với anh rằng người định giá vừa mới về nhà vì có việc gấp và đến sáng mai anh ta mới quay lại. Điều tôi quan tâm là liệu anh có thể ngủ một giấc ngon lành mà không hề quan tâm đến việc mình có là chủ nhân của chiếc sedan W mới toàn tuyệt vời này hay không mà thôi. Chiến thuật ràng buộc. Anh đừng lo, tôi sẽ cố tạm quên chiếc xe để ngủ ngon hết đêm nay. Ngay bây giờ, trước khi anh đi, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta hoàn toàn hiểu nhau. Hãy xem cách anh ta ràng buộc khách hàng vào một thương vụ. Anh biết đấy, trong ngành kinh doanh ô tô với những thỏa thuận chưa được ký kết, chúng tôi sẽ không xem đó là một đề nghị thực sự. Nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề, tôi luôn tin vào phán đoán của mình về con người. Tôi tin vào lời đề nghị $7,000 của anh và xem đó chính là một thỏa thuận chính thức. Anh có đồng ý với tôi không, anh Rick? Theo bạn, tôi phải trả lời thế nào cho một câu hỏi như thế? Tôi nên nói gì đây? Chắc chắn là tôi không thể nói. Không, chắc à, ban nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Khi có ai đó đặt bạn vào một tình thế như thế thì bạn sẽ làm gì? Về phần mình, tôi đã trả lời như sau. Dĩ nhiên là rất khiêm tốn. Đúng vậy, anh có thể tin điều đó. Chắc lại tiếp tục. Tôi rất tin anh, chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay bằng một cái bắt tay nhé, và tôi sẽ gọi cho anh vào sáng ngày mai. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. 8 giờ 30 phút sáng hôm sau, khi tôi đang bước vào văn phòng của mình thì nghe điện thoại reo, đó là Chất. Giọng anh ta đầy vẻ phấn khích. Chào anh Rick, tôi có tin tuyệt vời cho anh đấy. Tôi vừa nói chuyện với người định giá và chúng tôi thống nhất là sẽ đổi xe cho anh với mức giá $7,200, đã bao gồm mọi chi phí. Ngay lúc đó tôi biết là mình sẽ mua được chiếc xe đó với giá $7,000. Thỏa hiệp sẽ dẫn đến thỏa hiệp. Khi một đối tác hay một cá nhân chấp nhận thỏa hiệp, dù là vấn đề giá cả hay các điều khoản, thì lần thỏa hiệp tiếp theo cũng chỉ xoay quanh các vấn đề đó mà thôi. Anh Chất này, tôi rất ấn tượng trước lời đề nghị của anh. Tôi không phải là kẻ hai lời và tôi nghĩ rằng anh cũng muốn giúp tôi, nên tôi sẽ làm đúng như những gì tôi đã nói với anh hôm qua. Có phải ý anh là dù thế nào anh cũng sẽ không thay đổi mức giá $7,000 không? Tôi không có ý làm khó anh và tôi tin là anh cũng vậy. Tôi sẽ gọi lại cho anh trong một vài phút nữa. Khi gọi lại cho tôi, Chất hỏi, anh muốn tôi mang chiếc xe đến cho anh hay là anh sẽ tự lái nó về? Anh có thể nhờ ai đó mang xe tới cho tôi được không? Vâng, tôi sẽ gặp anh trong vài phút nữa. Chúng ta có thể rút ra được hai điểm chính từ câu chuyện này. Trước hết, khi tôi bắt đầu muốn rút lại lời đề nghị mức giá $7,000, thì Chất lại không hề tỏ ý nài nỉ tôi. Anh ta thừa biết rằng nếu làm như vậy, tôi sẽ đưa ra một mức giá thậm chí còn thấp hơn nữa. Và mặc dù tôi mới gặp Chất một lần duy nhất trước khi đưa ra quyết định mua xe, nhưng thực ra anh ta đã bắt đầu bán cho tôi kể từ 20 năm trước, khi anh ta mới bước vào nghề bán xe Cadillac. Để làm được điều này, Chất biết là có hai điều anh ta cần phải đạt được. Trước tiên, anh ta hiểu rằng mình cần phải thiết lập được lòng tin ở khách hàng để có thể bán được xe cho nhiều người khác nữa. Sau đó, anh ta cũng biết mình phải thuyết phục được khách hàng của mình để họ giới thiệu anh ta với những khách hàng khác. Sự thành công rất đáng khen của anh ta đã được chứng minh bởi sự thật là anh ta ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Điều này thật sự rất có ý nghĩa khi bạn ý thức rằng chúng ta đang sống trong một xã hội luôn vận động. Và phần lớn khách hàng của chúng ta lại sống ở nhiều nơi khác nhau. Thương vụ của tôi cũng bắt đầu từ một trong những khách hàng quen biết lâu dài của Chất. Cách thức thực hiện cũng rất quan trọng. Trước hết, Chất xây dựng sự nghiệp của mình dựa trên sự trung thực. Tôi không hề có ý định đến gặp Chất chỉ để xem một chiếc Cadillac mà tôi đã nhìn thấy ở hai cửa hàng khác. Tôi đến gặp Chất với mục đích mua một chiếc xe nếu giá cả thỏa đáng. tôi biết là mình có thể tin tưởng trước, và sự tin tưởng chính là điều quan trọng nhất trong việc giao dịch. Thêm vào đó, Trước rất chuyên nghiệp trong việc bán hàng. 10 ngày sau khi tôi mua chiếc xe, anh ta gọi điện chỉ để hỏi tôi có thích chiếc xe hay không, và liệu anh ta có thể giúp gì cho tôi không, và cũng không quên hỏi tôi. Ồ, vâng, anh có biết người bạn nào muốn tìm hiểu về mẫu xe mới của chúng tôi không? Lần đầu tôi đến cửa hàng Roger Mayer, người mà tôi nhìn thấy trước tiên và trước khi dừng lại chính là Chuck Bellon. Và lúc đó anh ta cũng muốn biết là liệu có thể giúp được gì cho tôi không. Nhưng tôi không phải là tất cả. Thỉnh thoảng Chuck lại gọi cho tôi chỉ để nói rằng, xin chào, nhân tiện, anh có biết người nào không? Rõ ràng, anh ta luôn muốn hình ảnh của mình lưu giữ mãi trong tâm trí tôi. Vậy nên, dù thời điểm tôi đổi chiếc xe đó đã qua khá lâu, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhớ về anh ta. Chuck Bellon quả là một người bán hàng chuyên nghiệp. Anh ta đã tạo cho mình hình ảnh của một người bạn, đồng thời là một chuyên gia tư vấn luôn luôn hỗ trợ khách hàng của mình lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất và sau đó là làm cho họ hài lòng hoàn toàn với sự lựa chọn của mình. Đây là một phương pháp bán hàng thông minh và cũng là cách thực hiện thành công mọi thương vụ. Hãy nhớ rằng, sau mỗi thương vụ, bạn không những có thêm một khách hàng mà còn có thêm một người bạn.